Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm hàng không mẫu hạm ở Biển Đông, nơi có xung đột lãnh thổ sâu sắc giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines. Bộ trưởng Oscar nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh trên Biển Đông sau cuộc tập trận chung giữa Hải quân Mỹ và Philippines. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Abe chia buồn với nạn nhân trận động đất xảy ra hôm qua ở vùng Tây Nam nước Nhật. Đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục chậm lại xuống mức thấp nhất tính từ năm 2009. Dân biểu Mỹ đảo hồi bị IS đe dọa gọi nhóm này là những kẻ nói dối, sát nhân, hãm hiếp.
Cũng trong chương trình phát thanh này, thông tín viên của chúng tôi sẽ có những thông tin mới nhất về cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ và kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, tiểu bang Vermont và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tranh luận vào tối ngày hôm qua tại New York, 5 ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ rất quan trọng tại tiểu bang này. Thông tin viên Michael Brown ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng.
Hai ứng cử viên đã trao đổi quyết liệt đối với hầu hết những câu hỏi, trong đó ông Sanders nhắc lại mối nghi ngờ của ông về khả năng phán đoán của bà Clinton vì bà đã ủng hộ cuộc chiến ở Iraq và chấp nhận cho các ngân hàng và các công ty ở Wall Street tài trợ cho chiến dịch tranh cử của bà. Nhưng ông Sanders không chứng minh được cáo buộc của ông là bà Clinton đã dành cho các ngân hàng nhiều ưu đãi khi bà là thượng nghị sĩ của tiểu bang New York. Ông Sanders nói,
"The proper response in my view is we should break them up, and that's what my legislation."
Câu trả lời chính xác theo quan điểm của tôi là chúng ta nên phá vỡ liên kết giữa họ, và đó là mục đích của dự luật của tôi.
Bà Clinton trả lời,
"Well, you can tell, Dana, he cannot come up with any example because there is."
Cô Dana, cô có thể nói là ông ấy không thể làm được. Ông ấy không thể đưa ra được bất cứ ví dụ nào vì không có ví dụ nào cả. Và điều này quan trọng. Điều này luôn luôn quan trọng, điều này có thể không thuận tiện, nhưng điều luôn luôn quan trọng là nêu lên những sự kiện cho ngay thẳng.
Bà Clinton gọi việc ông Sanders chú tâm vào việc bà chấp nhận những đóng góp to lớn của Wall Street là một cuộc tấn công giả hiệu. Bà cố gắng không nhắc đến vấn đề bà được các định chế tài chính trả tiền cho những bài diễn văn của bà bằng cách loan báo sẽ công bố có điều kiện những bài diễn văn đó.
Let's set the same standard for everybody. When everybody does it, okay, I will do it.
Hãy định ra những tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người. Khi mọi người đồng ý làm thì tôi cũng làm như vậy. Hãy định ra cùng một tiêu chuẩn đối với các tờ khai thuế mọi người làm và chúng ta tiến tới.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói,
"I am going to release all of the transcripts of the speeches that I gave on."
Tôi sẽ công bố văn bản của tất cả những bài diễn văn tôi đọc về Wall Street trong các phiên họp kín. Không phải để nhận được 225.000 đô la, không phải 2.000 đô la, không phải 2 xu. Không có bài diễn văn nào cả, và điều thứ hai là chúng tôi sẽ công bố tờ khai thuế của chúng tôi.
Cả hai ứng cử viên đều đồng ý là những ngân hàng được xem là quá lớn không thất bại được, là rủi ro đối với nền kinh tế và cần phải được chia nhỏ ra. Nhưng những điều họ đồng ý hầu như chấm dứt ở đó. Cả hai đều có những người ủng hộ đông đảo ở New York, nhưng các cuộc thăm dò về tranh luận tối hôm qua cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Sanders ở mức 2 con số trên toàn tiểu bang. Bà Clinton cũng vượt quá khá xa ông Sanders về con số các đại biểu, làm cho cuộc chạy đua tại New York mang tầm quan trọng hơn khi bà tiến gần đến con số đại biểu cần thiết để được đề cử.
Hà Hai người dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa, được trông đợi sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày thứ ba tới ở New York. Cả hai ứng cử viên đều có gốc sâu ở New York và các thắng lợi sẽ đem lại cho cuộc vận động của họ sự thúc đẩy sau những thất bại mới đây. Thông tin viên Jim Mellon ghi nhận chi tiết từ New York qua phần trình bày của Minh Phượng.
Các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Trump dẫn đầu rất xa ở New York, vượt quá mức 50% trong một số cuộc thăm dò. Kết quả này sẽ đem lại cho ông một phần lớn trong số 95 phiếu đại biểu ở New York về phía Đảng Cộng Hòa vào ngày thứ Ba. Ở thời điểm này, ông Trump cần thu được tất cả các phiếu đại biểu có thể có được trước thành quả mà đối thủ của ông là ông Ted Cruz đã thâu lượm được trong việc quy tụ được sự hậu thuẫn của các đại biểu Đảng Cộng Hòa, được gọi là không bị giới hạn, trên cả nước và trong các đại hội cấp bang và địa phương nơi chọn ra các đại biểu. Ông Trump lấy làm bất mãn sau khi ông Cruz quy tụ được hậu thuẫn của các đại biểu ở bang Colorado và đã phóng ra một đợt đả kích mới nhắm vào các thành phần cơ chế Đảng Cộng Hòa về những luật lệ chi phối việc chọn đại biểu mà ông Trump cho là không công bằng. Ông nói với một cuộc tụ tập ở thủ phủ Albany của bang New York.
Tôi dẫn trước cả triệu phiếu mà họ thậm chí không nói đến, họ không đề cập đến. Họ nói về các đại biểu, và tôi cũng dẫn trước cả 100 phiếu đại biểu. Nhưng thưa các bạn, hệ thống này bị thao túng, đó là một hệ thống gian lận, gớm ghiếc, bẩn thỉu, đó là một hệ thống nhơ nhuốc.
Ông Cruz đã phản bác ông Trump tại một cuộc tụ tập ở Irvine, trong bang California, và nói rằng nhà tỷ phú New York rên rỉ và tìm cách bắt nạt đảng và hăm dọa các đại biểu. Ông Cruz nói trong tiếng reo hò.
Donald Trump mà được đề cử thì sẽ hết sức tệ hại. Và nếu Donald Trump là người được đề cử, thì bà Hillary Clinton sẽ thắng và bà ta sẽ thắng với cách biệt 2 con số.
Ông Cruz đang thua xa ông Trump ở New York, và thống đốc Ohio John Kasich cũng vậy. Ông Kasich tự cho mình là một chọn lựa tốt trước 2 đối thủ. Ông Kasich nói với một nhóm phụ nữ Cộng Hòa ở quận Manhattan.
Một số người lợi dụng nỗi sợ hãi và giận dữ và một số người trong chúng ta cảm nhận để nuôi dưỡng những ham muốn vô độ của họ được nổi tiếng hay được chú ý. Việc này có thể đẩy nước Mỹ xuống hố và không làm cho chúng ta vĩ đại trở lại.
Dường như ông Kasich hy vọng bám trụ trong cuộc đua cho đến khi Đại hội Đảng Toàn quốc ở thành phố Cleveland diễn ra vào tháng 7 này và sẵn sàng trở thành ứng cử viên thay thế nếu ông Trump vấp ngã và không giành được sự đề cử ngay trong cuộc bỏ phiếu kín đầu tiên. Những lực lượng chống ông Trump bên trong Đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị đối mặt với một chiến thắng lớn của ông ở New York vào ngày thứ Ba tới, và với khả năng sẽ có nhiều chiến thắng hơn nữa của ông ta vào ngày 26 tháng 4, khi những cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức tại các bang Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania và Rhode Island. Một nhân vật quan trọng của Đảng Cộng Hòa dường như sẽ không tham gia vào nỗ lực ngăn chặn ông Trump là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Ông Ryan đã tìm cách dập tắt những lời đồn đoán trong tuần này, nói rằng ông có thể sẵn lòng trở thành một ứng viên thỏa hiệp nếu Đại hội Đảng Cộng Hòa vào tháng 7 lâm vào tình trạng bế tắc. Ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Quốc hội.
Nếu không có ứng cử viên nào chiếm được đa số trong cuộc bỏ phiếu kín đầu tiên, tôi tin là chỉ nên chọn người đã thực sự tham gia cuộc bầu cử sơ bộ. Đừng đưa tôi vào.
Cuộc đua của Đảng Dân Chủ ở New York là trận chiến giữa 2 ứng cử viên có gốc rễ ở đó. Người đang dẫn đầu, bà Hillary Clinton, từng đại diện bang được mệnh danh là Empire State ở Thượng Viện, trong khi đối thủ Bernie Sanders sinh ra và lớn lên ở quận Brooklyn. Những cuộc thăm dò công luận cho thấy bà Clinton đang dẫn trước với cách biệt ổn định ở New York, và một số cuộc khảo sát còn cho thấy khoảng cách biệt 2 con số. Bà Clinton hy vọng sẽ đảo ngược đà tiến mới đây của ông Sanders và nới rộng cách biệt dẫn đầu của mình về số lượng đại biểu. Cuộc vận động tranh cử ở New York đã tăng cường mức độ cạnh tranh giữa hai ứng viên của Đảng Dân Chủ và cả hai đều quyết liệt công kích lẫn nhau. Trong một chuyến đi vận động xuyên quận Queens ở thành phố New York, bà Clinton nói với các phóng viên.
Tôi nhận thấy rằng dưới ánh đèn sáng ngời và sự săm soi ở đây tại New York, Thượng nghị sĩ Sanders đã gặp khó khăn trả lời những câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề cốt lõi của ông ta, cụ thể là đối phó với những ngân hàng.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo New York Daily News, ông Sanders đã tỏ ra mơ hồ về cách thức mà ông ta sẽ kiểm soát những ngân hàng lớn. Ông cũng rút lại phát biểu nói rằng bà Clinton không hội đủ điều kiện để trở thành Tổng thống vì một số khoản đóng góp vận động tranh cử của những công ty lớn mà bà đã nhận. Ông Sanders thu hút một đám đông hơn 20.000 người đêm thứ Tư tại công viên quảng trường Washington ở quận Manhattan. Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy, mặc dù tiếp tục thua kém bà Clinton về số lượng đại biểu, ông Sanders vẫn thu hút những đám đông lớn và rất nhiều tiền quyên góp cho cuộc vận động của mình. Trước những người ủng hộ nhiệt liệt, ông tuyên bố.
Chúng ta đã chiến thắng 7 trên 8 những hội nghị đầu phiếu và bầu cử sơ bộ gần đây. Và khi tôi nhìn vào đám đông lạ thường như thế này, tôi tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng ở đây, tại New York, vào thứ Ba tới.
Bước vào cuộc vận động tranh cử ở New York, sự tập trung đã dồn vào trận chiến sáp lá cà, giành sự đề cử của những ứng viên Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các nhà phân tích nêu ra rằng cuộc vận động của Đảng Dân Chủ đã đạt mức độ gay gắt mới.
It's getting nastier, not just on the Republican side, but on the...
Nó đang trở nên ngày càng gay gắt hơn không chỉ về phía Cộng Hòa mà còn về phía Dân Chủ. Hai ứng cử viên Hillary Clinton và Bernie Sanders cáo buộc lẫn nhau không hội đủ điều kiện để trở thành Tổng thống. Thực là một điều hết sức lố bịch.
Đó là nhận định mà ông Tom DeFrank đưa ra trong chương trình Issues in the News của đài VOA. Ông DeFrank là một nhà báo kỳ cựu của tạp chí National Journal và đã tường trình về mọi cuộc vận động tranh cử tổng thống kể từ năm 1968. Nếu bà Clinton có thể giành được một chiến thắng thuyết phục tại New York vào thứ Ba và giành thêm những chiến thắng nối tiếp ở năm bang miền Đông Bắc, tổ chức bầu cử vào ngày 26 tháng 4, thì chắc chắn bà sẽ gia tăng thêm áp lực vào chiến dịch của ông Sanders để tiến tới viễn cảnh đoàn kết đằng sau bà là người được đề cử và bắt đầu tập trung nghiêm túc hơn vào những đối thủ Đảng Cộng Hòa cho cuộc tổng tuyển cử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của G7 về tranh chấp biển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 14 tháng 4 nói Việt Nam hoan nghênh tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước công nghiệp G7 về vấn đề an ninh biển theo mục tiêu chung là đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tuyên bố của Việt Nam được đưa ra 3 ngày sau khi các ngoại trưởng của nhóm G7 nói hôm 11 tháng 4 họ cực lực phản đối sự khiêu khích ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam và một số nước khác. Trong tuyên bố hôm 14 tháng 4, Việt Nam nêu đề nghị rằng các bên có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Trước đó, hôm 12 tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Philip Hammond cũng hoan nghênh tuyên bố của các ngoại trưởng G7. Việt Nam tuyên bố chủ quyền về cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, song thời gian gần đây đã phải chứng kiến thực tế là Trung Quốc ngày càng cải tạo và quân sự hóa các thực thể ở hai quần đảo này. Điều này lý giải vì sao phản ứng của Việt Nam ở thời điểm này rõ ràng hơn và hoàn toàn trái ngược thái độ của Trung Quốc thể hiện về tuyên bố của G7. Hôm 13 tháng 4, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc nói Bắc Kinh đã triệu tập các đại diện ngoại giao của nhóm G7 đến để bày tỏ sự giận dữ của họ về tuyên bố của nhóm về khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Tuyên bố này không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Trung Quốc hôm 12 tháng 4 đã tố cáo nhóm G7 thổi phồng các vấn đề hàng hải, đổ thêm dầu vào lửa và làm gia tăng căng thẳng. Tuyên bố của các ngoại trưởng G7 được đưa ra hôm 14 tháng 4 ở Nhật Bản nêu rõ, chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động cưỡng ép đe dọa hay khiêu khích đơn phương nào có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng. Các ngoại trưởng cũng nói họ quan ngại về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của việc quản lý và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm hàng không mẫu hạm ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã thăm hàng không mẫu hạm Mỹ USS John C. Stennis đi ngang qua Biển Đông, nơi đang có những tranh chấp gay gắt. Đây là lần thứ hai ông thực hiện một chuyến thăm như vậy kể từ tháng 11 năm ngoái. Chuyến thăm của ông có mục đích nhấn mạnh vào cam kết của Mỹ đối với an ninh ở khu vực nơi Trung Quốc đang có xung đột với Việt Nam, Philippines và một số nước khác vì tranh chấp chủ quyền. Hôm 15 tháng 4, phát biểu tại lễ bế mạc cuộc thảo dượt quân sự chung với Philippines, ông Carter nói về tầm quan trọng của an ninh ở Biển Đông. Về khu vực này, người ta nói an ninh giống như oxy. Nếu chúng ta có đủ, không ai quan tâm cả. Nhưng khi không có đủ, chúng ta sẽ không thể nghĩ về điều gì khác. Tại châu Á-Thái Bình Dương này, thông qua các cuộc thao dượt như Bali Catan và các hoạt động thực tế, tất cả các bạn, người Mỹ và Philippines, binh sĩ, thủy thủ, phi công và thủy quân lục chiến là những người cung cấp nguồn oxy đó. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Carter cũng nói với mỗi cuộc Bali Catan, mỗi chuyến tuần dương của tàu Stennis và mỗi hiệp định quốc phòng mới, chúng ta lại tăng cường thêm cho mạng lưới an ninh của khu vực. Ông nói thêm rằng đây là mạng lưới hòa bình, có nguyên tắc và bao trùm, là điều Mỹ ủng hộ và sát cánh cùng. Trung Quốc đã phản đối chuyến thăm và nói rằng Mỹ có cách tiếp cận thiên vị với các đối thủ của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã nói rằng các kế hoạch tăng cường quan hệ quân sự giữa Mỹ và Philippines công bố hôm 14 tháng 4, bao gồm cả việc tuần tra chung ở Biển Đông, thể hiện não trạng chiến tranh lạnh. Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông và đã giáo giết cải tạo các bãi cạn, bãi đá thành đảo nhân tạo ở các điểm mà Việt Nam và một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền. Trước đó, hôm 13 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Carter nói chiến lược của Mỹ là nhằm duy trì hòa bình và giải quyết đúng luật các tranh chấp, không khiêu khích xung đột với một cường quốc trên thế giới. Ông nói nước nào không ủng hộ, không sát cánh vì những điều đó, kết cục sẽ tự cô lập mình. Đó là sự tự cô lập, không phải là chúng tôi cô lập họ. Mỹ triển khai chiến đấu cơ ở Philippines giữa những căng thẳng về Biển Đông. Sau cuộc thao dượt quân sự Mỹ-Philippines kéo dài 10 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter hôm 14 tháng 4 cho biết 5 phi cơ tấn công mặt đất A-10, 3 trực thăng H-60G và 1 phi cơ phục vụ biệt kích MC-130H sẽ được để lại ở căn cứ không quân Clark ở phía bắc Manila cùng 300 người của phi hành đoàn. Động thái này được xem là để đối trọng lại vụ Trung Quốc chiếm giữ bãi Scarborough gây nhiều tranh cãi mà nước này gọi là Hoàng Nham từ tay của Philippines năm 2012. Nhiều nước cho rằng Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Bãi Scarborough chỉ cách Philippines khoảng 233 km về phía tây. Phi cơ A-10 là loại vũ khí hoàn hảo để ngũ giác đài triển khai ở miền bắc Philippines gần với bãi Scarborough. Loại A-10C đã được nâng cấp với công nghệ và vũ khí mới sẽ là mối đe dọa to lớn với bất cứ hành động khiêu khích nào mới của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có nhiều tranh chấp chủ quyền, chủ yếu với Việt Nam và Philippines. Ngoài ra, loại phi cơ này có năng lực tấn công mà Mỹ và Philippines cần trong trường hợp có chiến sự ở khu vực, cũng như cho việc lấy lại Scarborough. Tuyên bố của Bộ trưởng Carter được đưa ra sau khi ông hủy bỏ chuyến thăm Bắc Kinh đã có trong kế hoạch giữa lúc Mỹ ngày càng quan ngại về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói nguyên nhân chính thức của việc hủy bỏ chuyến thăm là có những khó khăn về lịch trình. Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines Vontae Gasmin nói ông hy vọng động thái triển khai các phi cơ quân sự của Mỹ sẽ ngăn ngừa các hành động không mong muốn của Trung Quốc. Tháng trước, Philippines nói họ sẽ dành cho Mỹ sử dụng 5 căn cứ quân sự theo các điều khoản của một thỏa thuận quốc phòng mới được ký năm 2014. Kể từ khi bắt đầu chiến lược xoay trục sang châu Á vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, ngũ giác đài đã tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực để đối trọng sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, mưu toan bất thành của Bắc Triều Tiên định phóng đi một phi đạn đạn đạo tầm trung hôm nay không phải là một thất bại quân sự, theo nhận xét của các chuyên gia phân tích. Ngày càng có nhiều quan ngại rằng khả năng phi đạn và hạt nhân ngày của Bắc Triều Tiên trong lúc nước này tiếp tục hăm dọa các nước láng giềng Nam Triều Tiên và Nhật Bản cũng như Hoa Kỳ. Người ta cho rằng phi đạn mà Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm bất thành hôm thứ Sáu là một phi đạn đạn đạo tầm trung Musudan chưa từng được thử nghiệm trước đây. Các nhà quan sát trông đợi là Bắc Triều Tiên sẽ đánh dấu hôm nay sinh nhật của ông Kim Il-sung, vị chủ tịch đầu tiên và là ông nội của lãnh tụ đương quyền Kim Jong-un bằng một vụ phóng phi đạn tầm trung. Nhiều cư dân ở vùng Tây Nam Nhật Bản đã bị buộc phải rời cư sau khi xảy ra trận động đất đo được 6,2 trên địa chấn Kế hôm qua. Có ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhà chức trách lo sợ nhiều người hãy còn bị kẹt bên trong những tòa nhà đã bị sập. Nhiều cơn hậu chấn cùng với sự kiện trời đã quá khuya đã gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói, tôi xin ngỏ lời chia buồn với tất cả những người bị thương hoặc trở thành nạn nhân của thảm họa này. Sự an toàn của dân địa phương là ưu tiên của chúng tôi và chúng tôi sẽ huy động toàn thể lực lượng và các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ để giúp những người cần được giúp đỡ. Tâm điện của trận động đất chỉ cách nhà máy hạt nhân duy nhất còn hoạt động của Nhật Bản có 120 km, nhưng một giới chức khuya hôm qua nói rằng nhà máy này vẫn hoạt động bình thường. Một số dịch vụ xe lửa cao tốc đã bị tạm ngưng trong một thời gian. Đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại còn 6,7% trong quý đầu năm 2016, mức chậm nhất từng được chứng kiến tính từ cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 7 năm. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay báo cáo tổng sản phẩm nội địa, tức là GDP của Trung Quốc tăng 6,7% so với một năm trước đó, đạt 2,4 nghìn tỷ đô la. Cục Thống kê Quốc gia báo cáo rằng đà tăng trưởng đã thu hẹp so với mức 6,8% trong quý trước. Nhưng con số ước tính mới cũng nằm trong phạm vi các dự kiến của chính phủ, giữ nền kinh tế Trung Quốc đi theo đúng hướng, đạt mức tăng trưởng chính thức cho toàn năm là từ 6,5% tới 7%. Đây là đà tăng trưởng trong quý đầu chậm nhất từng được chứng kiến ở Trung Quốc tính từ năm 2009, khi mức tăng trưởng chỉ tới mức 6,2%. Các giới thẩm quyền Trung Quốc đã đáp ứng bằng cách giảm lãi suất và đầu tư vào các công trình công cộng với hy vọng sẽ giảm thiểu được sự lệ thuộc của Trung Quốc vào sản xuất và xuất khẩu. Số xe cộ lưu thông rõ ràng thưa thớt hơn nhiều so với tình trạng ùn tắc thường thấy tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ và lúc chính quyền phát động một kế hoạch kéo dài 2 tuần để hạn chế số xe cộ của tư nhân trên các đường phố, nhắm mục đích giải quyết nạn ô nhiễm không khí ở mức tệ hại nhất trên thế giới. Đây là lần thứ nhì trong năm nay xe cộ chỉ được phép lưu thông cách ngày, tùy theo bảng số xe kết thúc với số chẵn hay số lẻ. Khoảng 5.000 người tình nguyện phân tán trên khắp thành phố để giúp cảnh sát giao thông bắt những người nào vi phạm. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng New Delhi Arvind Kejriwal bày tỏ hy vọng rằng hạn chế xe cộ sẽ trở thành một biện pháp thường trực, áp dụng 2 tuần trong mỗi tháng. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng điều này có thể không được khả thi tại một thành phố khét tiếng là có hệ thống giao thông công cộng kém, bị quy là nguyên nhân đã làm tăng việc sử dụng xe tư nhân. Một số xe buýt phụ trội đã được đưa vào hoạt động, đặc biệt trên những tuyến đường đông người và các xe điện phải chạy thêm nhiều vòng hơn, theo lời các giới chức. Các biện pháp đó có phần chắc sẽ không đủ tại một thành phố nơi mà 16 triệu cư dân lệ thuộc vào 8 triệu rưỡi xe cộ, kể cả xe hơi, xe mô tô và xe kéo gắn máy để đi lại hàng ngày. Như trong lần thử nghiệm đầu tiên vào tháng 1 năm nay, có một danh sách dài những thành phần được miễn thi hành quy định như các giới chức cấp cao, các chính khách, phụ nữ và những xe chở học sinh đi học. Mặc dù vậy, có sự ủng hộ rộng rãi trong công chúng đối với biện pháp hạn chế xe tại một thành phố đang nhận thức rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của những sự thiệt hại đối với sức khỏe do khói xe độc hại gây ra mà theo các bác sĩ có thể tồn đọng lâu trong phổi. Trắc nghiệm thực thụ đối với giới biện pháp hạn chế xe cộ tại New Delhi sẽ đến trong ngày thứ hai sắp tới khi nhân viên văn phòng trở lại làm việc. Nhiều người nghỉ ở nhà hôm nay, thứ sáu, là một ngày lễ của Ấn Độ giáo.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một dân biểu Mỹ theo đạo Hồi mô tả nhóm nhà nước Hồi giáo là một tập hợp những kẻ nói dối, sát nhân, tra tấn và hãm hiếp sau khi nhóm này dọa giết ông. Dân biểu Keith Ellison, một chính khách theo đảng Dân Chủ ở bang Minnesota, đưa ra lời đả kích những kẻ khủng bố, nói rằng ông không biết một tín đồ Hồi giáo nào công nhận những gì mà nhóm IS truyền bá là giáo lý của Hồi giáo. Dân biểu Ellison nói, sự kiện tôi bị Daesh coi là ở phía những kẻ xấu đối với họ, có nghĩa là tôi đang tranh đấu cho những khái niệm như công bằng, khoan dung và một thế giới bao gồm nhiều thành phần. Ông Ellison gọi nhà nước Hồi giáo là Daesh, một từ viết tắt tiếng Ả Rập hàm ý nói nhóm này là những kẻ xấu. Nhà nước Hồi giáo tuần này đã dọa giết một số người mà họ mô tả là những kẻ phản bội hoạt động chính trị tại Hoa Kỳ, Australia, Anh và Canada. Những người bị đe dọa gồm có Huma Abedin, một phụ tá của bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và là cựu Ngoại trưởng Mỹ. Nhà nước Hồi giáo đã đăng lên mạng danh sách những người bị dọa giết cùng với một bức ảnh về một con dao dính máu và phát biểu của thủ lãnh IS Abu Bakr al-Baghdadi nói rằng những kẻ có tên trên danh sách sẽ được ân xá nếu họ ra đầu hàng nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.